tham thiền 61. Tế sao? Tinh tú trời xanh vốn vạn đời, cớ gì tế cúng 9 ông sao? Bao ông chánh lễ, bao ông ké, giáng cứu gia nhân ở các cha. Trực chỉ đề cương. Ngôn ngữ Hán Nôm Việt Nam gọi sao trên nền trời là tinh tú. Người bình dân, Phật tử đa số chỉ biết tới đó. Những tu sĩ đam mê thần học, yêu thích thiên văn, họ còn học và biết tinh có thất tinh, tú có nhị thập bát tú, và còn thêm cửu diệu nữa. Những trí giả thạc đức cao tăng trong đạo Phật không bày, không nói, không đồng tình nghi lễ tế sao trong giả lam, tự viện, phạm vi hóa đạo của mình. Tu theo đạo Phật chánh tông, người đệ tử Phật thiệt, không cần cúng khấn, không cần lễ bái, không cần tế xin với bất cứ một tha nhân nào khác ngoài ta. Thân của ta, miệng của ta, ý của ta, nếu lỡ phạm điều sai quấy, chỉ có ta sửa đổi lại cho tốt, cho đúng, cho thánh thiện, thì ta tự được an vui. Đạo Phật dạy vậy đó, dễ ợt. Sao là tinh tú? 9 ông sao: La Hầu, Vân Hớn, Thủy Diệu, Thái Âm, Thái Bạch, Kế Đô, Mộc Đức, Thổ Tú, Thái Dương. Tinh tú đối với nhân loại ngày nay, đến thời điểm năm 2008 dương lịch, hình như chưa nghe ai quả quyết tinh tú thuộc loại vật gì trong ba thứ vật. Nếu rủi ro tinh tú là khoáng vật, thì việc cúng với tế chư thiện hữu tri thức nghĩ gì? Cúng tế, cầu nguyện, quỵ lụy, lễ bái không phải đạo Phật chánh thống. Tinh tú vạn đời, nhiều đến nỗi không thể dùng ngôn từ trí nhớ tính đếm được. Vậy mà chỉ cúng 9 ông, 9 bà, 9 thằng, 9 con, 9 cục, 9 cây, 9 cái. Không ai định biết là gì. Thế có nghĩa là sao? Đạo Phật không chấp nhận thần học, hoang đường học, duy tâm siêu hình học. Ai bằng lòng học Phật, làm đệ tử Phật, có thể thân cận xã hội học, biện chứng học, khoa học, vân vân, sẽ tiếp thu kiến thức, phối hợp hỗ tương cho thiền định quán chiếu trên bước đường tu tập của mình. Tham thiền 62, chùa cháy. Thế Tôn sao chẳng động tâm từ, lửa cháy chùa tan Phật hóa cho, sống chết mặc bay nhìn chẳng cứu. Trong chùa không Phật, thật hay sao? Trực chỉ đề cương. Từ bi hỷ xả là tôn chỉ mục đích của đạo Phật, của Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Vậy mà vì sự kiện chùa cháy, có một số người, một thành phần đệ tử không học Phật, không nhớ những lời Phật dạy, thốt lên lời trách cứ. Như Lai sao chẳng động tâm từ, lửa cháy chùa tan Phật hóa cho. Ý tưởng và ngôn từ đó phát xuất ở tâm não con người đầy ắp vô minh. Như Lai luôn an trú tâm từ, làm gì có động hay không động? Đâu phải đợi có chùa cháy Như Lai mới động. Chùa cháy do lửa cháy chùa có, lửa cháy chùa tiêu có, nhưng Phật hóa cho thì không có. Dù không có mà cũng có thể có, bởi vì với một tu sĩ trí giả thạc đức cao tăng biết và thấy rằng, dù ngôi chùa cháy ấy có chứa thờ 100 Phật vẽ, 100 Phật thêu, 100 Phật gỗ, 100 Phật xi măng, 100 Phật đồng, tổng cộng 500 Phật ấy cháy chảy, cháy bể, cháy rụi là sự thật có. Nhưng không hề có Phật hóa cho, bởi vì trong 500 tượng cốt ấy không phải Phật, không có Phật chất trong vật thể ấy. Do lẽ đó, người đệ tử Phật sáng suốt, trơn chính, chẳng khởi tâm, trách cứ, Như Lai sao chẳng động tâm từ. Trách cứ Như Lai như thế là tội lỗi đó nhé. Phật đã dạy, đã thuyết giáo, xít soát nửa thế kỷ rằng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện, vân vân. Do vậy mà động vật thì sanh lão bệnh tử khổ, thực vật thì sanh trụ dị diệt khổ, khoáng vật thì thành trụ hoại không khổ. Nếu bắt Như Lai phải cứu cho được chùa cháy kia, té ra nửa thế kỷ thuyết pháp, những lời dạy đó chật lất hết cả rồi sao? Sống chết mặc bay nhìn chẳng cứu. Trách cứ Như Lai như thế, tội lớn đó nhé. Tự mình, nếu không gột rửa sạch ý niệm, vị ngã sở hữu, sai lầm đó, thì nên tuyên bố ly khai với đạo Phật để khỏi gây thêm tội lỗi cho thân, khẩu, ý, vốn có Phật tánh của mình. Trong chùa, không Phật thật hay sao? Thật đấy, chùa làm gì có Phật? Nếu chùa cháy có Phật trong đó, xin tăng ni và Phật tử chuẩn bị mua bình bạc, bình vàng để hốt xá lợi về thờ lấy phước, rồi cầu nguyện thành Phật, khỏi mất công tu hành, lạy lục, van xin cứu khổ, khỏi đặt thời khóa tham thiền, quán chiếu tư duy, cũng khỏi cần đề cập vấn đề điều chỉnh, sửa sai tội lỗi của thân, khẩu, ý. Tham thiền 63. Lễ an vị thánh tượng, huynh đệ chi tình. Anh đã sanh rồi em chửa sanh, em vì vị ngã nỡ đành hanh. Lẽ thường em kính anh là phải, ai để quyền huynh lễ bái em. Trực chỉ đề cương. Vũ trụ bao la, ta thấy trước mắt núi sông, đất liền, trời mây, trăng gió, vạn tượng sum la, qua tri thức của nhà khoa học phân loại, chia ra thành 4 thứ vật. 1. Động vật thể. 2. Thực vật thể. 3. Khoáng vật thể. 4. Phi vật thể. 4 thứ vật thể ấy, giáo lý đạo Phật gọi chung một danh từ hữu vi pháp. Hữu vi pháp có nghĩa là những vật thể ấy không có vật thể nào tự nó sanh ra nó được. Một vật thể có ra do nhân, duyên, lớp lớp, hàng hàng, tương tác, tương quan, hòa hợp mà hình thành một chỉnh thể nào đó. Bất luận pháp nào cũng đều không bền chắc, không bền chắc cho nên không thực có. Phật dạy hiện tượng vạn pháp huyễn có, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thát bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Do nghĩa đó, như Huyễn Thiền Sư nói, nói cái gì cũng không chúng hết là chúng. Nhìn thánh tượng, dịp lễ an vị, thi nhân cảm tác thi đề, huynh đệ chi tình, đây là một thoại đầu. Để người đệ tử Phật tham và thiền sẽ đem lại từng phần giác ngộ. Ước gì thi nhân cảm tác pho thánh tượng ấy với tiêu đề tứ đại đồng đường, sẽ gợi cho thiền giả một thoại đầu thâm thúy hơn. Bởi vì bất kỳ ngẫu tượng ấy là ai? Tiên, Thánh, Ngọc Hoàng, A-la-hán, thậm chí đấng chí tôn vô thượng, đều phải trải qua quá trình nhân quả như sau. Ngẫu tượng có ra do nghệ nhân điêu khắc làm ra. Nghệ nhân điêu khắc làm ra do hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng, ni đặt tiền ra. Hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni đặt tiền ra, do thập phương Phật tử hùn hạp đưa tiền ra. Thập phương Phật tử hùn hạp đưa tiền ra vì muốn có ngẫu tượng thờ lạy ra. Người đệ tử Phật có tham thiền, ai cũng biết và thấy rõ trong một ngẫu tượng nào cũng có tứ đại đồng đường như vậy. Huynh đệ chi tình, rõ ràng là lý lịch trích ngang, dù vậy, cũng là một thoại đầu có ý nghĩa. Tham thiền 64. Hối hận. Khấn vái ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên. Mà sao bệnh hoạn tai ương mãi, uổng quá tiền toi tật vẫn mang. Trực chỉ đề cương. Khi luận bàn về mặt tín ngưỡng tôn giáo, nhà bác học vật lý Albert Einstein nhận định rằng các tôn giáo từ khi xuất hiện trên thế giới cho đến ngày nay đại để có thể nhận thức và chia làm ba thời kỳ. Từ con người nguyên thủy sơ khai, tôn giáo lúc bấy giờ dựa trên công dụng đặt tên, có thể gọi đó là tôn giáo sợ hãi. Vì sợ hãi trước sấm sét, phong ba vũ bão của thiên nhiên, con người chưa cắt nghĩa được. Dần dần con người tiến hóa đến giai đoạn bán khai, tôn giáo cũng chuyển biến theo. Giai đoạn này, tôn giáo được coi là tôn giáo luân lý. Bởi vì giai đoạn này, tôn giáo có thể đóng góp cho xã hội về mặt luân lý, đạo đức và làm chỗ dựa để con người gởi gắm an ủi những lúc bị đau khổ, rủi ro. Tôn giáo hai thời kỳ này hình thành về mặt tôn thờ, lễ lạy, cúng dâng, khấn xin, cầu nguyện. Theo nhận định và dự đoán tương lai về tôn giáo, ông Einstein nói, tôn giáo muốn tồn tại vĩnh viễn với loài người, tôn giáo đó phải tiến hóa theo kịp sự tiến hóa từng phút giây chuyển biến của vũ trụ. Có thể mệnh danh là tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo đó phải thật biết vũ trụ, nói những gì thật có trong vũ trụ, làm những việc lợi ích thật cho nhân sinh trong vũ trụ. Vũ trụ nhân sinh chuyển động từng bước đi trên đường tiến hóa, lãnh đạo tôn giáo mà dừng lại thì tự nó đã thụt lùi rồi. Hối hận không phải tánh vốn có của con người. Hối hận có ra phát xuất trong hai thành phần con người thôi. Một, thành phần kém hiểu biết. Đây là thành phần đáng thương hơn đáng trách. Hai, thành phần dường như cố ý không muốn biết. Đó là thành phần người thích mê tín dị đoan, thích hoang đường huyễn hoặc. Người ta thích cúng vái, cầu nguyện, van xin, nộp lễ và tạ lễ. Thông thường vào dịp Tết đầu năm, họ đã khởi sự rồi. Cúng bái nhiều đền, nhiều chùa, nhiều lần quá, đến nỗi quên hết rằng mình đã cúng khấn với ông gì. Khấn cầu làm ăn phát đạt, thực tế không linh hiển, chẳng có được lợi lộc gì, nếu khấn vái được, thì dân chúng đồng bào ta ở tỉnh An Giang, Châu Đốc, ở Bình Thuận, tỉnh Tây Ninh đã giàu hết, chẳng còn gia đình nào nghèo. Bởi lẽ, ở các tỉnh ấy có những điện, đền mà dân gian cho là rất linh thiêng. Ai nỡ đành ngậm miệng để chịu cảnh nghèo và thậm chí quá khó khăn. Khấn cầu mạnh khỏe, bình an không bao giờ được như ý. Trên thực tế, đã có không ít trường hợp người ta đã nộp lễ, cúng bái, cầu khấn, van xin ở điện, ở đền, ở chùa, ở ba chấm, chỗ khá nhiều người, đồn đại, hiển linh có tiếng. Nhưng than ôi, không bao lâu sau đó, hoặc trên đường về đã gặp tai nạn, bệnh tật, thậm chí có cả tử vong. Uổng quá, tiền toi, họa vẫn mang. Dưới nhãn quang người đệ tử Phật, các tôn giáo trên thế giới đều có cùng một lý tưởng chung, hướng dẫn chỉ vẽ cho con người, xây dựng cho con người đời sống có ý nghĩa, thiện, mỹ, lạc, chân. Thế cho nên, người thiện hữu ngoan đạo, tín đồ hảo tâm, con chiên kính Chúa, người ta có thể bỏ tiền ra cúng dường, đóng góp cho sự công ích của đạo mình. Sự cúng dường, đóng góp đó không được gọi là mê tín, mà là chánh tín, là người tốt đối với tôn giáo mình đang kính tin, tôn trọng. Tư duy và nhận thức của người Phật giáo luôn hướng dẫn chỉ vẽ tín đồ đạo mình tin chân lý nhân quả do chính mình gây tạo ra. Hoàn toàn không chấp nhận ai đó chỉ trông chờ cái quả ở sự lễ bái, cầu nguyện, van xin, quỵ lụy dưới ảo ảnh tha nhân. Tham thiền 65. Lời lão tăng. Ta tụng cầu an khắp bá gia, giờ này bệnh tử thúc thôi ta. Nam mô Phật cứu cho con với, văng vẳng từ xa, không được đâu. Trực chỉ đề cương. Đọc kinh sử Phật giáo, ta nhận thấy hàng đệ tử Phật chứng quả nhị thừa hữu học, vô học rất đông. Nhận xét so sánh về tuổi thọ, nghe ra chẳng có bao nhiêu vị thọ ngang cỡ Phật. Tất nhiên, trong sự họa hoàn của vũ trụ, thiên nhiên cũng có người thọ cao hơn tuổi Phật. Kinh sử Phật ghi chép Đức Phật trụ thế 80 năm. Đạo đức của hàng thanh văn hữu học, vô học, nhị thừa ấy thuộc thành phần được người đời tôn trọng, kính quý đương thời. Đạo đức của Như Lai Thế Tôn thì vòi vọi, không trên cho đến ngày nay. Nếu cầu an mà đem lại kết quả mong cầu, thì những người đệ tử Phật, quần chúng ngưỡng mộ Phật, trong đó có quốc vương, thái tử, đại thần, tam công, tể tướng, bá quan, đã tổ chức lễ cầu an không để Phật và hàng đệ tử đắc đạo của Phật viên tịch với tầng tuổi mà so ra còn thấp hơn một số tuổi thọ của giai cấp bình dân. Thiền định quán chiếu tư duy quá khứ mà nhận biết hiện tại, tương lai. Phật, bậc Thế Tôn vô thượng, các thánh đệ tử đạt đạo vượt ra tam giới vẫn tùy thuận chân lý, hợp tan sanh diệt. Vậy mà một lão tăng hơn nửa đời hương phấn, chỉ biết tụng cầu an khắp bá gia, đến lúc sức mòn hơi tàn, áp dụng theo tục ngữ dân gian, củi đậu nấu đậu, quay lại réo gọi Phật cầu an chú nguyện cho mình. Thảo nào có tiếng vang vọng từ xa với một âm điệu không vui. không được đâu.